Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư ngày 31 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhật ký Kakuma phần 10. Và cuối cùng trong một đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Phúc trai chịu bách hại vì công chính. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển đọc tin tức.
Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia kêu gọi nỗ lực bảo vệ sự sống và ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối các vụ ám sát dưới lãnh đạo xã hội. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Chủ tịch Oscar Urbina Ortega và các vị giám mục khác có đoạn viết: Chúng tôi, các giám mục công giáo Colombia, bày tỏ đau buồn sâu xa vì nạn bạo lực tiếp tục hủy hoại sự sống của nhiều anh chị em trên toàn nước. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Chúng tôi rất đau buồn khi hàng ngày nhận được tin các vụ giết người, các xung đột và các mưu sát cướp đi sự sống của người dân trong nước. Chúng tôi đau đớn phải chứng kiến các hình thức giết chóc ngày càng tàn ác và hèn hạ. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói hồi năm 2017, cái chết biến thành dụng cụ để che đậy các vụ làm ăn bất hợp pháp và áp đặt các lợi lộc riêng tư hay tư tưởng cá nhân trên xã hội. Sự sống con người có giá trị thánh thiêng bất khả xâm phạm và là một quyền căn bản tối thượng của con người. Sau cùng, các giám mục mời gọi toàn dân Colombia chung sức thăng tiến và can đảm bảo vệ sự sống của tất cả mọi người, đặc biệt là sự sống của các anh chị em yếu đuối cần được bênh đỡ nhất. Chúng ta hãy siết chặt hàng ngũ chống lại nền văn hóa chết chóc để là một dân tộc phục vụ sự sống.
Italia. Tổ chức Thánh Francisco trợ giúp dân nghèo Italia năm nay mừng kỷ niệm 60 năm thành lập. Hồi năm 1959, tu sĩ Cecilio dòng Francisco tổ chức địa điểm phát thực phẩm miễn phí cho dân nghèo tại đường Concordia trong thành phố Milano, Bắc Italia, và được sự ủng hộ của Đức Tổng Giám mục Giovanni Battista Montini, sau này sẽ là Đức Giáo hoàng Paolo Đệ Lục. Trong 60 năm qua, các sinh hoạt bác ái này đã bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ việc lo chỗ ăn chỗ ngủ cho người vô gia cư, cho tới các hoạt động săn sóc vệ sinh y tế và sức khỏe cho dân nghèo. Tính cho tới năm 2018, tổ chức đã cung cấp hơn 15 triệu 200 ngàn bữa ăn cho người nghèo. Trong thông cáo tổng kết, tu sĩ Marcello Longhi cho biết, sở dĩ tổ chức đã làm được những điều đó là nhờ sự đóng góp của rất nhiều người thiện chí. Ngoài việc trợ giúp vật chất, tổ chức còn cố gắng kiếm công ăn việc làm và giúp hội nhập xã hội. Tất cả nhằm thăng tiến an sinh cho dân nghèo theo tinh thần nhân bản của Thánh Francisco thành Assisi. Chỉ nội trong năm 2018 đã có hơn 712.000 bữa ăn được phân phát, gần 50.000 người nhận được vé tắm giặt, hơn 9.000 người nhận được quần áo mới và hơn 36.000 người được khám sức khỏe và nhận thuốc men. Đa số là người Peru, Ý và Maroc. 70% là nam giới tuổi từ 25 đến 54. Các bác sĩ và y tá thiện nguyện đảm trách việc khám sức khỏe và phân phát thuốc cho người nghèo. Tổ chức Thánh Francisco đặc biệt chú ý tới tình trạng nghèo túng của các trẻ em vị thành niên và người trẻ dưới 34 tuổi. Cái nghèo vật chất cũng có nghĩa là nghèo giáo dục. Tình trạng này xảy ra cho người trẻ thuộc các gia đình có mức kinh tế thu nhập thấp, ít hiểu biết xã hội và văn hóa, và như thế cũng không có nhiều cơ may trong tương lai.
Lima, các giám mục Peru mời gọi toàn nước chung sức thăng tiến an sinh, phát huy giáo dục dựa trên các nguyên tắc luân lý đạo đức và việc tôn trọng các quyền con người. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư mục tử gửi tín hữu và nhân dân toàn nước nhân ngày Quốc khánh lần thứ 198 của Peru. Các vị khẳng định rằng việc giáo dục trẻ em và người trẻ có tầm quan trọng hàng đầu. Đã có nhiều tiến bộ nhưng cần phải cố gắng hơn nữa, làm sao để có sự cộng tác chặt chẽ giữa các giáo chức và các gia đình trong việc cống hiến cho các thế hệ trẻ một nền giáo dục tốt dựa trên các nguyên lý đạo đức cao và ý thức tôn trọng các quyền con người. Thư mục tử cũng đề cập đến sự cấp thiết đề ra các đường lối chính trị và cung cách hành xử thăng tiến việc tôn trọng các quyền con người, phát triển công bằng xã hội, giữ gìn môi sinh. Tất cả đều cần thiết cho việc loại trừ nạn nghèo đói và thiếu dinh dưỡng. Trong số các lý do gây ra các xung đột xã hội và môi sinh, có việc thiếu tôn trọng các thỏa hiệp đã ký kết, cũng như thiếu các cơ cấu giúp đối thoại hữu hiệu. Các giám mục Peru cũng nhắc đến nạn gian tham hối lộ như một bệnh ung thư gặm nhấm xã hội, cũng như hệ thống luật pháp và chính trị yếu kém trong nước. Các vị mời gọi các giới chức liên hệ tiếp tục cải tiến và thay đổi làm sao để dân chúng tái tin tưởng nơi công lý và nền chính trị quốc gia. Sau cùng, các giám mục thừa nhận Peru đã trở thành nơi có các biến cố lớn như các cuộc thi đấu thể thao thể dục Liên Mỹ Châu Latin, nơi hội họp của Ban Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin CELAM và Thượng Hội đồng Giám mục cho vùng Amazonia, và đặc biệt là chương trình chuẩn bị mừng Quốc Khánh 200 năm.
Baghdad, Giáo hội Công giáo Kande Iraq tái khẳng định lập trường không chấp nhận việc thành lập lực lượng dân vệ Kitô. Trong một thông cáo phổ biến trong những ngày vừa qua, Tòa Thượng phụ Kande khẳng định rằng việc thành lập các lực lượng vũ trang Kitô trái nghịch với tinh thần tu đức Kitô, dưỡng nuôi các tâm tình yêu thương, khoan nhượng và tha thứ. Tòa Thượng phụ khuyên người trẻ Kitô nếu muốn góp phần củng cố an ninh và bảo vệ tổ quốc, nên gia nhập quân đội hay lực lượng cảnh sát Iraq. Nếu họ sống trong vùng Kurdistan, thì có thể gia nhập lực lượng quốc tế Peshmerga. Họ cũng có thể gia nhập các lực lượng dân vệ đa số theo Shiite từng chiến đấu chống lại các lực lượng cuồng tín của nhà nước hồi, hay các nhóm chính trị, tùy họ tự do lựa chọn. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Aden Apu Mahi đã công bố sắc lệnh yêu cầu các lực lượng dân quân độc lập đóng cửa các trung tâm hoạt động trong các thành phố của họ và lựa chọn tiếp tục hoạt động như các nhóm vũ trang bảo vệ an ninh địa phương hay biến thành các lực lượng chính trị và trong trường hợp này chấp nhận đóng cửa các văn phòng hoạt động kinh tế của họ. Tòa Thượng phụ đánh giá cao sắc lệnh này và coi đó là một bước quan trọng giúp bảo đảm cho nhà nước quyền sử dụng vũ khí và củng cố các cơ cấu quốc gia và vùng miền. Sắc lệnh của Thủ tướng nhằm hạn chế ảnh hưởng gia tăng của các lực lượng Shiite cũng như sinh hoạt kinh tế phồn thịnh và việc kiểm soát của họ tại nhiều vùng trong nước. Các lực lượng Shiite hoạt động tại Iraq liên lạc với Iran ở đảng Shiite Hezbollah Palestine tại miền nam Liban. Từ năm 2018, cựu Thủ tướng Hade al-Abadi đã tìm cách chấm dứt hoạt động độc lập của các lực lượng này, nhưng đã không thành công. Tin tức cho biết 140.000 binh sĩ thuộc các nhóm này vẫn tiếp tục hoạt động một cách độc lập.
Bogota, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hội đồng Giáo dân, các giám mục Colombia đã tổ chức đại hội toàn nước trong các ngày từ 22 tới 24 tháng 7. Hội đồng Giáo dân Colombia đã được thành lập năm 1959 với sự ủng hộ của chân phước giám mục Jesús Emilio Jaramillo Monsalve nhằm thăng tiến giáo dân hoạt động trong mọi lĩnh vực xã hội. Phát biểu trước 150 đại biểu thuộc các phong trào giáo dân tham dự đại hội, Đức cha Hector Cubillos Peña, Chủ tịch Ủy ban Giám mục đặc trách các phong trào giáo hội, đã khẳng định rằng giáo hội ý thức được tầm quan trọng thế đứng của giáo dân trong cuộc sống và trong sứ mệnh của mình. Giáo huấn của các giáo hoàng sau này cũng khích lệ việc chú ý tới sứ mệnh quan trọng của anh chị em giáo dân trong việc loan báo tin mừng, loan báo lời Chúa và sự hiện diện của Chúa Giêsu ở khắp nơi trong cuộc sống xã hội, trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa. Thuyết trình về đề tài thời gian thay đổi các thách đố mới đối với giáo hội và giáo dân, giáo sư Juan Carlos Gomez Giraldo thuộc Đại học La Sabana nêu bật tầm quan trọng hoạt động của giáo dân trong giáo hội. Một trong các thách đố lớn đó là cần học hỏi từ gương người trẻ, biết tha thứ và gặp gỡ tha nhân. Linh mục Ruben Garcia, giám đốc văn phòng giám mục đặc trách giáo dân và các phong trào giáo hội cho biết, đại hội sẽ phổ biến một tài liệu chứa đựng các điểm chi tiết liên quan tới việc đào tạo và tổ chức giáo dân với cấu trúc giúp anh chị em giáo dân chu toàn sứ mệnh rao truyền tin mừng của họ trong các lĩnh vực xã hội, chính trị, kinh tế, giáo dục dân sự, gia đình và tôn giáo đạo đức.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe Nhật ký Kakuma phần 10.
Cái tên Kakuma dường như vô danh 20 năm về trước. Nó xa lạ ngay cả với người dân Kenya thuộc các tỉnh thành khác. Kể từ khi những người đầu tiên chạy đến đây để tránh những cuộc chiến dữ dội trên quê hương của họ, các tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế đã dần dần đến để hỗ trợ cuộc sống cho họ. Đến nay, Kakuma khá được biết đến như là một trại tị nạn được thiết lập bài bản và có tổ chức. Thật khó để hình dung cụ thể thế nào là tị nạn ở đây, nhưng ai đã có kinh nghiệm chạy tránh bão lụt có thể sẽ hiểu rõ hơn tình cảnh này. Hãy hình dung những cảnh nhà tan hoang, đợt bão này chưa qua, cơn lũ khác đã ập đến. Người ta phải chạy sang ở nhờ một ngôi nhà hoặc một nơi khác chờ bão đi qua. Hoặc khi bão đã đi qua, họ vừa trở về thì được báo phải chạy lại vì một cơn bão khác sắp ập đến. Đó là số phận của những người tị nạn nơi đây. Họ trốn chạy không phải vì mưa bão, nhưng vì mưa đạn và bom. Sau thời gian trốn chạy, khi nghe yên ắng, họ trở về thì thấy cửa nhà đã tan hoang, định xây dựng lại thì bom và đạn lại dội đến, buộc họ lại phải bỏ của chạy lấy người. Cứ như thế, cuộc đời của họ như cuộc chơi trốn tìm. Và như nói ở trên, có người đã hơn 20 năm chơi trò chơi trốn tìm như thế.
Hai chữ tị nạn đối với người Việt vừa quen lại vừa lạ. Quen vì hàng triệu người Việt đã được các nước khác đón nhận như những người tị nạn trong những năm 80. Nhưng lại lạ vì chúng ta không có những người tị nạn đến từ các nước khác, ít nhất là trong những thập niên gần đây. Tị nạn là một trong những chương trình cứu trợ nhân đạo khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc. Mỗi con người được sinh ra, họ có quyền sống ở một nơi nào đó trên trái đất này. Đó là quyền, là nhân quyền. Nhưng nhiều người, vì nhiều lý do khác nhau, đã bị đẩy ra khỏi quê cha đất tổ của họ. Những lý do ấy đến hầu hết từ những bắt bớ vì khác quan điểm chính trị, tôn giáo, chủng tộc hay chạy trốn những xung đột ảnh hưởng trực tiếp đến an nguy tính mạng của họ, khiến họ phải bỏ chạy sang một nước khác. Dĩ nhiên, họ đã chẳng phạm tội để phải bị đem ra xét xử. Trái đất này chẳng phải của riêng ai, nhưng đôi khi người ta chiếm giữ nó như thể là độc quyền của riêng một nhóm người nào đó, khiến những người không cùng phe với họ phải tìm đường để thoát thân. Ai ban cho họ trái đất này để sống, để họ dùng quyền đuổi người khác đi? Một hôm, tôi đi dạo với một người bạn là nhân viên trong trại tị nạn. Bạn ấy hỏi tôi, người Việt sẽ phản ứng thế nào nếu chúng tôi đến đó xin tị nạn? Tôi không biết phải trả lời thế nào, có lẽ cũng tùy người. Nhưng trong thâm tâm tôi lại nghĩ, không biết bao nhiêu phần trăm người Việt sẵn sàng đón nhận những người phải chạy trốn khỏi quê hương của họ vào đất nước của mình vì lý do nhân đạo.
Tôi nhớ khi còn trong nhà tập, tôi cùng hai anh em khác được sai đến trại phong biến sắn để làm thực nghiệm một tháng. Những thực nghiệm loại này là bắt buộc đối với mọi tập sinh dòng tên. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với những người phong cùi. Những ngày đầu tiên, tôi thật sự ngại tiếp xúc với các bệnh nhân. Nói đúng hơn là tôi sợ khi phải tiếp xúc với họ. Ấn tượng đó mạnh đến nỗi, một hôm, tôi nằm mơ thấy chính bà má của tôi bị phong cùi và bị xua đuổi khắp nơi. Tôi đã sợ hãi và phải dẫn bà má chạy trốn hết nơi này đến nơi khác. Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi dường như trở nên một con người khác. Tôi không còn ngại tiếp xúc với người bệnh. Ngược lại, tôi làm bất cứ điều gì có thể để tỏ ra rằng tôi không còn xa cách với họ, từ chuyện trò, đút cơm cho đến tắm rửa, lau chùi cho họ. Giả như tôi không có giấc mơ chính mình ở trong hoàn cảnh ấy, có lẽ không dễ gì tôi gần gũi được với các bệnh nhân như thế.
Nỗi đau của những người phong trên thân xác thì ai cũng thấy, nhưng còn một nỗi đau đớn lớn hơn mà chỉ ngồi lại với họ hay ít nhất để lòng đến họ thì mới nhận ra, bị phân biệt đối xử. Bệnh cùi thời xưa đáng sợ thật vì không có thuốc chữa, nhưng đã hơn nửa thế kỷ, bệnh này đã được chữa lành hoàn toàn. Tuy vậy, họ vẫn còn bị phân biệt đến đáng thương vì những di chứng trên cơ thể. Có chị đi bán củi, người ta đưa tiền cho chị, nhưng không đưa tay trao tay, người ta cột tờ tiền vào một khúc cây rồi đưa cho chị. Chuyện kể thì vô vàn, mỗi người mỗi cảnh, nhưng chẳng dễ để họ tâm tình, vì nhiều người đến với họ để tỏ lòng thương hại, chứ không phải để đồng cảm và chia sẻ nỗi đau với họ. Đây lại là một nỗi đau khác. Có một anh độ tuổi trung niên kể về lần cuối cùng anh uống nước mía. Anh đạp xe từ Sài Gòn về Bến Sánh, trời nắng nóng. Anh ghé vào một quán nước mía ven đường. Anh vừa bước vào quán, nhìn thấy anh, tất cả mọi người đều đứng dậy đi hết. Khi ngồi cạnh anh lúc này để nghe anh kể, tôi mới hiểu anh. Và tôi cũng hiểu những người đã bỏ đi hôm đó, vì chính tôi cũng đã từng như thế. Tôi chỉ tự hỏi, nền giáo dục của chúng ta còn thiếu điều gì đó chăng? Thật ra, ở trường học cũng thế. Cũng tại làng Phong này, tôi gặp hai bé đang học cấp 2, đã từng là bệnh nhân Phong, nhưng nay đã lành bệnh. Ở trường, hai em cũng bị phân biệt đối xử không khác gì kinh nghiệm của những người lớn, chỉ vì da hai em vẫn còn thâm đen. Ở những môi trường khác, có lẽ bạn cũng không ít lần nhìn thấy những phân biệt đôi khi rất lộ liễu như thế, đặc biệt ngày nay với sự phân hóa rất rõ giữa giàu và nghèo.
Ngày nay, với quá trình đô thị hóa, nhiều người cũng phải rời bỏ quê hương để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tình trạng của họ không đến nỗi khốn khó như của những người tị nạn, nhưng tương lai của không ít người trong số họ cũng chẳng sáng sủa hơn. Họ được gọi với một tên gọi khác, di dân. Nhiều người có chuyên môn và may mắn thì tìm được công việc như ý, nhưng một số không nhỏ khi rời bỏ làng quê lên thành phố, công việc chính của họ là làm công nhân. Khi tôi đi bán trái cây dạo, trong giai đoạn thực nghiệm của nhà tập, khách hàng chủ yếu của tôi là công nhân. Dù đã quen với cảnh tấp nập giờ tan ca, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, người đâu nhiều đến thế, hàng ngàn hàng vạn người trẻ. Cuộc sống của họ sẽ ra sao? Tôi sống giữa họ trong một khu nhà trọ nhỏ và có nhiều người bạn để nói đủ chuyện trên trời dưới đất sau những ca làm. Tôi chỉ suy nghĩ, tương lai của những người trẻ này sẽ ra sao khi sức trẻ bị vắt kiệt. Dù không có ý định kể về cuộc sống của họ, nhưng khi viết những dòng này, tôi nhớ về họ với những bữa cơm công nhân, nhờ những dãy phòng trọ không thể chật hơn và đủ loại tiếng ồn vì sự đông đúc, nhờ những lời than mệt mỏi sau những giờ làm việc và nhớ cả nhiều gia đình trẻ chẳng được như ý.
Có một điều vẫn làm tôi khắc khoải cả đến bây giờ. Họ có một nhu cầu rất khẩn thiết, đó là nhu cầu được lắng nghe. Là người bán trái cây, tôi đứng chờ họ giờ tan ca từ các khu công nghiệp hoặc khu chế xuất. Đó là thời gian chưa bao giờ tôi thấy nhiều bà bầu đến thế, hàng ngàn chăng. Những người đang mang thai được ra ca sớm hơn 30 phút. Họ ra cùng lúc. Tôi chọn trái mãng cầu na để bán cho họ. Đôi khi tôi bán chỉ được một ký na, nhưng đứng nói chuyện với họ hơn nửa tiếng đồng hồ. Có một trường hợp tôi vẫn còn nhớ rõ. Cuộc nói chuyện hơn một tiếng. Đó là một cô gái trẻ quê Thái Nguyên đang mang thai 5 tháng. Chị chia sẻ nhiều điều, ngay cả những chuyện nội tâm của chị. Có lẽ chẳng bình thường khi một công nhân đứng nói chuyện cả tiếng đồng hồ với một anh chàng bán trái cây giữa chợ. Nhưng với tôi, khi nghe chị và những người khác, tôi nhận thấy chuyện không bình thường này cũng đáng làm. Với những thực tế của đời sống công nhân, chẳng dễ gì tìm được một người thật sự biết lắng nghe, ngay cả từ chồng hoặc vợ. Với đợt thực nghiệm bán trái cây này, tôi cũng phải lo kiếm tiền để nuôi thân. Nhưng sống với họ, gần họ và hiểu họ mới là điều cần thiết hơn cả. Vì thế tôi dành nhiều thời giờ để nói chuyện với họ, đôi khi chỉ bằng sự quan tâm từ những câu hỏi đơn sơ về cuộc sống. Họ có thể trải lòng như với một người bạn thân, miễn là anh phải có một đôi tai biết lắng nghe và một con tim biết rung động.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết Phúc cho ai chịu bách hại vì công chính.
Bạn thân mến, trong cuộc đời, ai cũng khao khát sống một cuộc đời ngay chính, một cái tâm thiện lương. Thế nhưng, giữa cái thế trần nhiều giả trá điêu ngoa, nhiều thù hận ghét ghen, không ít người công chính đã bị bách hại. Họ bước đi trong sự thật và ánh sáng như Thầy Giê-xu đã từng bước đi. Người ta nói về một xã hội bình đẳng, phẩm giá và mọi quyền công dân được tôn trọng, nhưng lòng ghen tị chưa khi nào chấp nhận bình đẳng, thói tham lam chưa một lần nghĩ đến điều ấy. Khi Thầy Giê-xu đến rao giảng về nước Thiên Chúa, về tình yêu, lòng thương xót và bình đẳng, người ta chống lại người. Từ các nhà lãnh đạo tôn giáo đến các tổ chức chính quyền thời ấy, tất cả góp phần của mình để vùi lấp điều được gọi là công bình và yêu thương. Có những chính quyền vô thần chống lại đức tin. Trong thế giới ấy, vật chất là thước đo cho mọi sự, và công bình hay yêu thương nếu có, chỉ là thứ phục vụ cho quyền lợi và vật chất mà thôi. Lại có những chính quyền tỏ ra thờ ơ với niềm tin tôn giáo, nhưng lại dùng văn hóa để tấn công. Với thứ văn hóa thế tục, họ cho rằng đức tin chỉ là thứ vô nghĩa mà ý thức con người hiện đại cần phải vượt thoát. Làm như thế là do người ta không muốn tin vào Thiên Chúa yêu thương và công bình, hay là bởi người ta muốn thỏa mãn những ước muốn thế tục của mình. Chỉ biết rằng những con người hướng theo vị Thiên Chúa ấy rồi sẽ dần dà bị thiên hạ loại trừ, sỉ nhục, khinh chê và bách hại. Cuộc đời cứ quay đi trở lại trong cái vòng luẩn quẩn của những đánh giá và phán quyết. Người ta dễ đánh giá người khác, rồi chính mình lại loay hoay sống sao cho hợp với nhận xét của người khác. Ở một nơi đạo đức được tôn trọng, người ta sẽ càng dùng đạo đức như tiêu chuẩn để đánh giá người khác. Ở một nơi bình đẳng được đề cao, dù một chấm nhỏ khác biệt thôi, thiên hạ cũng để ý tới. Trong xã hội Do Thái 2000 năm trước, Thầy Giê-xu và các môn đệ của người đã từng bị những nhà lãnh đạo tôn giáo dò xét, đánh giá và loại trừ. Kể từ ấy, có nhiều nhân chứng đức tin tiếp tục chịu tử đạo. Cuộc tử đạo của Stefano dạy cho ta nhiều điều về đặc tính của một vị tử đạo. Thật đáng tiếc nếu cái chết của Stefano không phải là vì tình yêu dành cho Chúa Kitô. Và cũng thật đáng tiếc nếu Stefano không tha thứ cho những người bách hại mình. Nhiều người hy sinh chính mình vì một lý tưởng nào đó, chứ không phải vì Đức Kitô. Vị tử đạo muốn gì? Muốn được người khác vinh danh ư? Có nhiều người làm những việc khiến người khác chú ý tới hơn là để rao giảng tin mừng. Điều nào cao cả hơn? Một cuộc tử đạo âm thầm, hiền lành và khôn ngoan, hay tranh đấu và tìm vinh quang? Điều nào mạnh mẽ hơn? Kiên trì chịu đựng những thử thách và sỉ nhục trong khiêm tốn, hay tìm đến cái chết để vượt thoát? Trong mọi khó khăn thử thách, vị tử đạo không rơi vào thất vọng, bởi biết gắn bó với Đức Kitô và hiến mình vì người. Có những người bị bách hại không phải vì bị vu khống, mà vì sự thật là như thế. Chẳng phải bất cứ chuyện gì xảy ra cho mình đều không có lỗi của mình trong đó. Chẳng phải lúc nào ý nghĩ cũng đi đôi với lời nói đi đôi với việc làm. Nhiều khi nghe những gì người ta nói rồi nhìn những gì người ta làm, thiên hạ chẳng còn dám tin và tin mừng nữa. Chẳng thế mà Mahatma Gandhi đã từng nói: "Tôi yêu mến Đức Kitô nhưng không thích các Kitô hữu." Khi ấy, có lẽ thái độ mà ta cần phải có là thái độ của người trộm lành. Chúng ta chịu thế này là đích đáng, chứ ông này đâu có điều gì sai trái. Có lẽ trong mọi việc chúng ta không phải là người hoàn toàn vô tội. Dù bị vu khống hay không, khi đứng trước những cuộc bách hại, ai mà chẳng sợ hãi? Ai chẳng một lần run rẩy khi đối diện với cái chết? Chính Thầy Giê-xu cũng đã từng kinh nghiệm về điều ấy. Nhưng sau cùng, người đã mạnh mẽ nói với các môn đệ rằng: "Đứng dậy, ta đi nào." Người ta chỉ có thể mạnh mẽ và bình an trước cái chết khi hướng tới điều đang chờ đợi họ sau hành trình cuộc đời này. Hãy hỏi các chiến sĩ trên sa trường: đối diện với cái chết hay sống một cuộc đời ngay chính đến phút cuối đời, đâu là điều khó hơn? Chuyện bị bách hại cũng chẳng đâu xa xôi, ngay trong khu xóm, ngay trong gia đình và thậm chí ngay trong lòng ta. Sự công chính theo tiếng nói lương tâm và bổn phận đòi hỏi ta phải lên tiếng. Và chính điều ấy gây ra những đối kháng. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau. 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau. Cha chống lại con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Ước gì tôi và bạn trở nên những tiếng nói lương tâm cho những người xung quanh. Và đến một lúc nào đó, chợt nhận ra tình yêu chẳng là gì khác cho bằng là một cuộc so tài giữa hai người, và ai cũng muốn hy sinh chính mình cho người còn lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.